Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hôm nay, 25 tháng 10, quý vị và các bạn sẽ hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi bắt đầu thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 25 tháng 10, Chủ nhật thứ 30 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 2, giáo huấn số 48. Quyền bính của giám mục Roma là để phục vụ ý định từ bi của Thiên Chúa. Về phần Phaolô, ông đã kết thúc việc mô tả sứ vụ của ông bằng một lời khẳng định gây ngỡ ngàng mà ông đã được tiếp nhận từ miệng Chúa Kitô: ơn của Thầy đủ cho con, vì quyền năng được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Và sau đó, ông có thể kêu lên: khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Thư thứ 2 Corinto, chương 12, câu 9 đến câu 10. Đó là một trong những đặc tính căn bản của kinh nghiệm Kitô giáo. Thừa kế sứ mệnh của Phêrô trong giáo hội được nên phong phú bằng máu đào của hai vị đứng đầu trong các tông đồ. Vị giám mục Roma thi hành một thừa tác vụ đã có nguồn gốc từ nhiều hình thức của lòng từ bi của Thiên Chúa, lòng từ bi hoán cải các tâm hồn và thông ban sức mạnh ân sủng ngay ở điểm mà người môn đệ nhận biết mùi vị cay đắng do sự yếu đuối của mình và nỗi khốn khổ của mình. Quyền bính riêng của thừa tác vụ này là chỉ để phục vụ ý định từ bi của Thiên Chúa và luôn luôn phải nhìn quyền bính ấy trong viễn ảnh này. Quyền của giám mục Roma được giải thích theo chiều hướng này. Dựa trên ba lời tuyên xưng tình yêu mến của Phêrô tương ứng với ba lần chối Chúa, người kế vị Phêrô cũng biết mình phải là dấu chỉ của lòng thương xót. Sứ vụ của Ngài là sứ vụ của lòng thương xót phát xuất từ hành vi thương xót của Chúa Kitô. Phải luôn luôn đọc lại tất cả bài học tin mừng này để việc thi hành sứ vụ của Phêrô không mất chân tính và sự trong suốt của nó. Giáo hội của Thiên Chúa được Chúa Kitô kêu mời trình bày cho một thế giới bị nhốt trong sự chằng chịt các thứ tội lỗi và các ý định bất lương của mình, được biết rằng dù sao Thiên Chúa cũng có thể dùng lòng từ bi hoán cải mọi tâm hồn về hợp nhất và làm cho họ hiệp thông với Ngài. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, các số 92 và 93. 26 tháng 10, thứ hai tuần thứ 30 mùa thường. 27 thứ 3 tuần thứ 30 mùa thường. 28 thứ 4 Thánh Simon và Thánh Giuđa tông đồ lễ kính. 29 thứ 5 tuần thứ 30 mùa thường. 30 thứ 6 tuần thứ 30 mùa thường. 31 thứ 7 tuần thứ 30 mùa thường. Mùng 1 tháng 11 Chủ nhật thứ 31 mùa thường năm B, lễ các thánh nam nữ, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Tháng 11, ý cầu nguyện chung, cầu cho việc bảo vệ thiên nhiên. Xin cho mọi người trên thế giới, đặc biệt những ai có trách nhiệm trong lĩnh vực chính trị và kinh tế, luôn luôn biết dấn thân bảo vệ môi trường thiên nhiên. Ý truyền giáo, cầu cho mọi người nhận biết danh Thiên Chúa. Xin cho tín đồ của các tôn giáo khác nhau biết dùng đời sống và việc đối thoại huynh đệ mà làm chứng cho mọi người thấy rằng danh Thiên Chúa mang lại hòa bình. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa nhật thứ 30 mùa thường năm B.
Anh muốn ta làm gì cho Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật 30 thường niên. Bài tin mừng hôm nay, Thánh Marco tường thuật câu chuyện Đức Giêsu chữa cho anh mù Bartimê được thấy, và sau đó anh đã đi theo Chúa Giêsu. Trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện xin Chúa chữa lành tâm hồn mỗi người chúng ta và cho chúng ta trở thành môn đệ của Ngài mãi mãi. Để của lễ của chúng ta dâng được Thiên Chúa chấp nhận, giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi thay tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các Thiên Thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Vinh danh Ngươi thay cho người thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên đời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin thương xa chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xa chúng con. Vì vậy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đang hướng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Đây Chúa phán: Hỡi Gia-cóp, hãy hân hoan vui mừng, hãy hò hét vào đầu các dân ngoại, hãy cất tiếng vang lên ca hát rằng: Lạy Chúa, xin hãy cứu dân Chúa là những kẻ sống sót trong Israel. Đây, ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất Bắc trở về, sẽ tụ họp chúng lại từ bờ cõi trái đất. Trong bọn chúng sẽ có kẻ đuôi mù, què quặt, mang thai và sinh con, đi chung với nhau, hợp thành một cộng đoàn thật đông quy tụ về đây. Chúng vừa đi vừa khóc, ta sẽ lấy lòng từ bi và dẫn dắt chúng trở về. Chúng không phải vấp ngã trên đường đi, vì ta đã trở nên thân phụ dân Israel, và Ephraim là trưởng tử của ta. Đó là lời Chúa. Khi Chúa đem những người từ Sion đi bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ. Bây giờ miệng chúng tôi vui cười, lời chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.
Chúa đã đối xử hài lòng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bây giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng, Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Lạy Chúa, hãy đổi số phận của tôi như những dòng suối ở miền Nam. Ai gieo trong lễ sầu sẽ gặt trong hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo, họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Tất cả các vị thượng tế được chọn giữa loài người, nên được đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc, và chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. Vì thế cũng như người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó, nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi như A-ha-rôn. Cũng thế, Đức Kitô không tự giành lấy quyền làm thượng tế, nhưng là Đấng đã nói với người rằng: Con là con Cha, hôm nay Cha sinh ra con. Cũng có nơi khác người phán: Con là tư tế muôn đời, theo phẩm hàm Melchisede. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúng tôi nghe Chúa, đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, lạy Chúa.
Khi ấy, Chúa Giê-xu ra khỏi thành Giê-ri-cô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Ti-mê tên là Bạc-ti-mê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giê-xu Nazareth, liền kêu lên rằng: Hỡi ông Giê-xu, con vua David, xin thương xót tôi. Và nhiều người mắng bảo anh im đi, nhưng anh càng kêu to hơn. Hỡi con vua David, xin thương xót tôi. Chúa Giê-xu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh, hãy vững tâm đứng dậy, người gọi anh. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giê-xu. Bấy giờ Chúa Giê-xu bảo rằng, anh muốn ta làm gì cho anh? Người mù thưa, lạy Thầy, xin cho tôi được thấy. Chúa Giê-xu đáp, được, đức tin của anh đã chữa anh. Tức thì anh ta thấy và đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay nối tiếp với đoạn tin mừng Chúa Nhật tuần trước. Đoạn tin mừng Chúa Nhật tuần trước đã kể lại sự kiện các môn đệ cùng với Chúa Giê-xu trên đường đi Jerusalem. Gioan và Gia-cô-bê đã xin Thầy để được một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả. Sự kiện này đã làm các môn đệ khác bực mình, đến nỗi Chúa Giê-xu gọi các ông lại và dạy bảo các ông. Có thể nói, các môn đệ tuy đã ở với Chúa Giê-xu lâu năm, nhưng không hiểu hết sứ mạng của Người. Sứ mạng của Chúa Giê-xu đến để cứu độ và phục vụ mọi người, chứ không phải để thống trị. Các môn đệ vì không hiểu hết chiều sâu của sứ mạng, nên họ tranh giành nhau chỗ nhất chỗ nhì trong nước Thiên Chúa. Dưới cái nhìn của Thánh Máccô, gần như các môn đệ đã bị mù lòa về con mắt đức tin. Họ không xác định được sứ mạng của Chúa Giê-xu là gì và mục đích họ theo Chúa Giê-xu để làm gì. Đôi khi, một cách nào đó, họ thua cả anh mù Bạc-ti-mê nữa. Anh Bạc-ti-mê tuy rằng bị mù về con mắt thể lý, nhưng con mắt đức tin lại sáng. Anh đã nhận ra Đức Giê-xu là con vua David và là đấng có thể chữa lành anh, nên anh đã kêu lên, hỡi ông Giê-xu, con vua David, xin thương xót tôi. Chúng ta có thể rút ra cho mình những bài học qua hình ảnh anh Bạc-ti-mê như sau. Trước hết, anh Bạc-ti-mê bị mù và phải ngồi ăn xin ở vệ đường, tức là anh không có khả năng tự lập cho cuộc đời của mình, không có khả năng hội nhập với mọi người. Anh bị coi thường và bị loại trừ ra khỏi xã hội. Tuy ở trong hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy, nhưng anh vẫn kiên trì kêu xin không nản lòng. Ngay cả khi bị người khác cấm cản, anh vẫn một mực trung thành với lời nguyện xin. Hỡi ông Giê-xu, con vua David, xin thương xót tôi. Tuy con mắt thể lý bị mù, nhưng con mắt tâm hồn anh còn sáng và lòng tin còn vững vàng. Có thể nói đó là điểm anh trỗi vượt hơn các môn đệ và đám đông đi theo Chúa Giê-xu lúc bấy giờ. Kế đến, khi được Đức Giê-xu mời gọi, anh đã dứt khoát đáp lại. Từ tư thế đang ngồi ăn xin ở vệ đường, anh đứng phắt dậy, liệng áo choàng và đến cùng Đức Giê-xu. Khi Đức Giê-xu hỏi anh muốn xin gì, thì anh trả lời không do dự. Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy. Lời cầu xin của anh rất chính đáng, và đó là nỗi khao khát mà anh mong chờ từ lâu. Anh không xin cho mình được nhiều người cho tiền cho bạc, hay được dư dật của ăn của để, mà chỉ xin cho mình được nhìn thấy. Chỉ có khi nào thấy, người ta mới phân biệt được đâu là sự thật, đâu là ảo tưởng. Chỉ có khi nào thấy, người ta mới biết được mình là ai, mình đang làm gì và ý nghĩa đời mình như thế nào. Chỉ có khi nào thấy, người ta mới có thể đi theo Chúa một cách trọn vẹn được. Chính nhờ lòng tin mãnh liệt và niềm khao khát chính đáng nên anh đã được Đức Giêsu cứu chữa. Đức Giêsu đã nói với anh, đức tin của anh đã chữa anh. Cuối cùng, khi được chữa lành, người đầu tiên anh trông thấy là chính Đức Giêsu, và ngay sau đó anh bước đi theo Đức Giêsu. Kể từ đó anh trở thành môn đệ của người. Có thể nói, trong số các môn đệ và đám đông đi theo Chúa Giêsu lúc bấy giờ, chỉ có Bạc-ti-mê mới là người nhìn thấy Đức Giêsu bằng cả con mắt thể lý lẫn con mắt đức tin. Chính anh là người hiểu được chiều sâu của sứ mạng Đức Giêsu và hiểu được mục đích của mình đi theo Đức Giêsu để làm gì. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, ngày nay cũng có nhiều người đi theo Chúa Giêsu, nhưng không phải ai cũng hiểu được sứ mạng của người và hiểu được mục đích của mình đi theo người để làm gì. Có nhiều người sống trong hội thánh, nhưng không phải ai cũng hiểu được sứ mạng của hội thánh. Đôi khi chúng ta đã bắt Thiên Chúa và hội thánh phải làm những điều mình muốn hơn là mình thi hành điều Thiên Chúa muốn. Để hiểu được sứ mạng của Chúa Giêsu, chúng ta phải kiên trì gắn bó với Ngài trong đời sống cầu nguyện như anh mù Bạc-ti-mê đã làm. Chính Chúa Giêsu là đấng dẫn dắt và chữa lành những kẻ đuôi mù què quặt mà tiên tri Giê-rê-mi-a đã giới thiệu trong bài đọc thứ nhất. Trong bài đọc thứ hai, thư Do Thái đã trình bày Chúa Giêsu chính là đấng thông cảm với những đau khổ và yếu hèn của thân phận làm người như chúng ta. Vấn đề là chúng ta có đến với người hay không? Chúng ta có để người sửa dạy và uốn nắn cuộc đời chúng ta hay không? Xin cho mỗi người chúng ta ngày càng biết lắng nghe lời Chúa và sống những điều Thiên Chúa dạy bảo để mình trở thành những chứng nhân loan báo tin mừng cho Thiên Chúa mãi mãi. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng tuyên xưng niềm tin mà mỗi người chúng ta đang sống và làm chứng hàng ngày. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng.
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người là từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trên người Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan Pôn-xi-ô Pi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô là nguồn ánh sáng và là ơn cứu độ, người đem lại sự sáng cho những ai đang ngồi trong bóng tối của tội lỗi và chết chóc, tin tưởng vào quyền năng Chúa và cùng với anh mù Bạc-ti-mê chúng ta dâng những lời nguyện xin.
Hội thánh có sứ mạng giới thiệu Đức Kitô là ánh sáng thế gian cho mọi nước mọi dân. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hội thánh luôn làm tròn sứ mạng cao quý của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay có hàng triệu người bị mù lòa, do đó họ không thể thấy được những kỳ công của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho nền y học có thể đem lại ánh sáng, niềm vui, hạnh phúc cho những người bất hạnh này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết nhận ra những nhu cầu của anh chị em mình để giúp đỡ họ khi cần thiết. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Bệnh đuôi mù trong tâm hồn còn nguy hiểm hơn bệnh đuôi mù nơi thể xác, vì nó làm cho con người không còn khả năng phân biệt phải trái, nhất là không còn có thể nhìn thấy Chúa hiện diện nơi anh chị em mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta đừng mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo này, nhưng luôn được ánh sáng tin mừng của Chúa chiếu soi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa không bao giờ từ chối lời kêu cầu tha thiết của những ai đang gặp gian truân khôn khó. Xin Chúa cho chúng con biết mau mắn chạy đến cùng Chúa với lòng tin tưởng phó thác khi gặp thử thách gian nan trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Trên bàn tay con đây là tấm bánh mới chén nho này, thấm từng giọt mồ hôi và nước mắt của biết bao người. Dẫu cuộc đời trơn trượt mong manh một kiếm cỏ hoa, nhưng dạt dào ân huệ của Chúa như ngọt ngào suối tình yêu Chúa.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ra tổng tôn vinh danh Chúa và nơi cho chúng ta cùng toàn theo hơi thánh người.
Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kinh tôn thần phục. và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình anh Chúa, và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo, và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ tế hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi và tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất này vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đang gửi lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hoa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, cũng nhờ một Chúa Thánh Thần, đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lãnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thê thương ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con ban truyền Chúa chiều trên và đến sân Chúa sông lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sông lại và lên trời vinh hiền của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sông và thanh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thanh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thanh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thanh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh từ đạo hiến vinh, và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin cho của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con nhận ban Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
điều răn mới, yêu thương luật Chúa muôn đời, cho con một lời dấu yêu. Con ơi, hãy yêu mến nhau theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy. Cho con ngàn lời yêu dấu, vẫn không bằng chính gương Thầy. Hôm nay Thầy dùng nước đây, đôi tay rửa chân chúng con. Con ơi, ngần ngại chi nữa, nay con làm cũng như Thầy. Con xem Thầy là Chúa con, mà Thầy giữa chân từng người chúng con. Con ơi, cày tin yêu mến, con ghi tận đáy tâm hồn, không ai là người dám quên. Tình yêu quý hơn, con ơi, là nhân đức, con luôn gìn giữ đêm ngày, nhưng nay thật cao quý thay, là nhân đức yêu, đoàn con hãy theo.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con được hướng nhờ trọn vẹn ơn thiêng của bi tích chúng con vừa cử hành, để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với Người, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Ave Maria, dâng lời chào mẹ.
Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi sương đêm nặng theo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên mẹ lời Maria.
Và tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 18 tháng 10, đã dựa trên Ngày Thế giới Truyền giáo được cử hành hàng năm vào Chủ nhật áp chót của tháng 10. Vào dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp được ký ngày 29 tháng 6 với đề tài trích từ sách Khải Huyền, chương 21 câu 4 như sau. Các dân tộc sẽ đi dưới ánh sáng của Người. Năm nay, Ngày Thế giới Truyền giáo trùng với Thượng Hội đồng Giám mục bàn về Phi Châu, một đại lục đầy hứa hẹn cho công cuộc rao truyền tin mừng, nhưng cũng mang theo rất nhiều khó khăn về chính trị và xã hội. Một dịp trùng hợp nữa là 400 năm tạ thế của Thánh Gioan Leonardo, một trong những người sáng lập trường truyền giáo tại Roma để đào tạo các thừa sai. Ngoài ra, không thể nào không nhắc đến nhiều vị thừa sai vẫn còn phải đương đầu với cảnh bị bách hại và thảm sát, như trong trường hợp xảy ra cho linh mục Ruggiero Provoletto, người Ý, cũng hoạt động giữa những người nghèo tại Brazil. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài Quân Đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua 18 tháng 10. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, oggi, terza domenica di ottobre, si celebra la giornata missionaria mondiale.
Anh chị em thân mến, hôm nay, tức là Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua, Chủ nhật thứ ba trong tháng 10 là ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, một dịp thôi thúc mỗi cộng đoàn giáo hội và mỗi người Kitô hữu dấn thân loan báo và làm chứng tin mừng cho tất cả mọi người, cách riêng là những người chưa biết Chúa. Trong sứ điệp viết nhân cơ hội này, tôi đã gợi hứng từ đoạn sách Khải Huyền, vọng lại một lời tiên báo của ông Isaiah: các dân tộc sẽ đi dưới ánh sáng của Người. Khải Huyền chương 21 câu 24. Ánh sáng nói đây là ánh sáng của Thiên Chúa được tỏa bày nhờ đứng thiên sai và phản chiếu trên dung nhan của hội thánh, được diễn tả như là thành Jerusalem mới, đô thành tráng lệ chiếu tỏa vinh quang Thiên Chúa. Đó là ánh sáng của tin mừng soi dẫn nẻo đường của các dân tộc và hướng dẫn họ đến việc kiến tạo một đại gia đình trong công bằng và hòa bình, dưới một hiền phụ duy nhất là Thiên Chúa tốt lành và lân tuất. Hội thánh hiện hữu là để loan truyền sứ điệp hy vọng của toàn thể nhân loại, ngày nay đang chứng kiến nhiều khám phá rực rỡ, nhưng xem ra đã đánh mất ý nghĩa của những thực tại tối hậu và của chính sự hiện hữu. Trong tháng 10 này, đặc biệt là vào Chủ nhật 18 tháng 10, Hội Thánh Hoàng Vũ nêu bật ơn gọi truyền giáo của mình. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, Hội Thánh ý thức rằng mình được kêu gọi tiếp tục công trình của Chúa Giêsu qua việc loan báo tin mừng về triều đại Thiên Chúa. Đó là công lý bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Thư Roma chương 14 câu 17. Triều đại này đang hiện diện trong thế giới như là sức mạnh của tình yêu, tự do, liên đới, tôn trọng phẩm giá mọi người, và cộng đoàn giáo hội cảm thấy thúc bách phải hoạt động sao cho Chúa Kitô được ngự trị hoàn toàn. Hết mọi phần tử của hội thánh hợp tác vào kế hoạch ấy, tùy theo bậc sống và đặc sủng của mình. Trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo năm nay, tôi muốn nhắc đến các nhà truyền giáo, linh mục, tu sĩ và giáo dân thiện nguyện đã hiến dâng cuộc đời để mang tin mừng cho thế giới, đang đương đầu với những khó khăn hiểm trở và thậm chí đôi khi những cuộc bách hại nữa. Tôi nghĩ đến cha Ruggiero Ruvoletto, một linh mục theo dự án Fidei Donum mới bị sát hại bên Brazil. Cha Michel Sinot, tu sĩ, mới bị bắt cóc cách đây mấy hôm bên Phi Lục Tân. Và làm sao không nghĩ đến những gì đang được bàn trong Thượng Hội đồng Giám mục về châu Phi, có liên quan đến việc hy sinh mạng sống cho Chúa Kitô và cho hội thánh. Tôi xin cảm ơn các hội giáo hoàng truyền giáo vì công tác phục vụ việc cổ động và đào tạo cho việc truyền giáo. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 18 tháng 10 cũng là lễ Thánh sử Luca. Ngoài sách Tin mừng, người còn viết cuốn Công vụ các thánh tông đồ, kể lại việc truyền bá sứ điệp Kitô giáo cho đến tận cùng mặt đất. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với cộng đoàn hiện diện. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
In Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum, caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Così ne diciamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesmus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Fii tu incarnationem coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profetibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Thế giới truyền giáo, Chủ nhật 18 tháng 10. Đức Thánh Cha đã chọn câu kinh thánh từ sách Khải Huyền chương 21 câu 24 làm chủ đề cho sứ điệp truyền giáo của Ngài. Đó là câu, các dân nước sẽ bước đi theo ánh sáng của Ngài. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha tái khẳng định sứ mạng truyền giáo là nghĩa vụ của tất cả các tín hữu Kitô. Đà tiến truyền giáo là dấu hiệu chứng tỏ sức linh động của các giáo hội địa phương. Đức Thánh Cha đã viết như sau: các dân nước sẽ bước đi theo ánh sáng của Ngài. Khải Huyền chương 21 câu 24. Thực vậy, mục đích công cuộc truyền giáo của giáo hội là soi chiếu bằng ánh sáng tin mừng cho tất cả các dân tộc trong hành trình lịch sử của họ tiến về Thiên Chúa, để trong Ngài họ được thành đạt viên mãn. Chúng ta phải cảm thấy nỗi băn khoăn và say mê soi chiếu cho tất cả mọi dân tộc bằng ánh sáng của Chúa Kitô, đứng đang chiếu tỏa rạng ngời trên khuôn mặt giáo hội, để tất cả mọi người quy tụ thành một gia đình nhân loại duy nhất trong tình phụ tử yêu thương của Thiên Chúa. Chính trong viễn tượng đó, các môn đệ của Chúa Kitô rải rác trên toàn thế giới, đang hoạt động, đang vất vả và rên siết dưới gánh nặng của đau khổ và ban sự sống. tôi mạnh mẽ tái khẳng định điều mà các vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã nói với tôi. Giáo hội không hoạt động để mở rộng quyền bính hoặc củng cố sự thống trị của mình, nhưng để mang đến cho mọi người Chúa Kitô là ơn cứu độ thế giới. Chúng ta không xin điều gì khác hơn là đặt mình phục vụ nhân loại, nhất là những người đang chịu đau khổ và bị gạt ra ngoài lề, vì chúng ta tin rằng sự dấn thân rao giảng tin mừng cho con người ngày nay chắc chắn là một việc phục vụ không những chỉ dành cho cộng đoàn Kitô mà thôi, nhưng cho toàn thể nhân loại nữa. Một nhân loại tuy đã đạt được những thành tựu tuyệt vời, nhưng dường như đã đánh mất ý nghĩa các thực tại tối hậu và chính cuộc sống của mình. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.